Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc.
Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2023.
Hà Nội sẵn sàng nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Nỗ lực sớm đưa vaccine phòng sốt xuất huyết về Việt Nam.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công gây mất điện ở tỉnh Kursk của nước Nga.
Evergrande tạm dừng giao dịch trên sàn chứng khoán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã về đến Hà Nội, kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm và làm việc diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông. Đồng chí Đinh Tiến Dũng và đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Bắc Kinh do đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dẫn đầu, chứng kiến lễ ký 6 bản ghi nhớ hợp tác của các cơ quan của hai thủ đô, hội kiến với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu, cùng nhiều hoạt động phong phú, thực chất và hiệu quả tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đã tiếp tục góp phần cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung cấp cao giữa hai đảng, hai nước trong chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, đồng thời triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường quan hệ hợp tác giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Bắc Kinh và giữa thành phố Hà Nội với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Tối hôm qua, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tưng bừng khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tới dự. Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu, với nhiều hoạt động đặc sắc, mang hương vị, đậm dư vị Thu Hà Nội. Lễ hội bao gồm các không gian, hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng được sắp đặt, dàn dựng thành các không gian trưng bày, các gian hàng, tiểu cảnh, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn vào mùa thu như Cầu Long Biên, Phố Cổ Hà Nội, Chùa Một Cột, Hoa Mê Linh, Làng Cổ Đường Lâm. Bên cạnh đó, lễ hội có không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với hàng trăm món ăn truyền thống, kết hợp các hoạt động quảng bá, trình diễn tinh hoa ẩm thực, chương trình trình diễn trang phục áo dài, áo cưới theo dòng thời gian, hoạt động vẽ tranh với chủ đề Hà Nội trong mắt em, hoạt động âm nhạc đường phố, hội nghị phát triển du lịch MICE NCOV. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình Carnival được dàn dựng công phu với quy mô gần 2.000 người do chính đồng bào các dân tộc và người dân đến từ các quận, huyện, thị xã, thành phố biểu diễn.
Ngày 29 tháng 9, nhiều hãng tin nước ngoài đã đưa tin về số liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời dự báo quá trình phục hồi sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Hãng tin AFP dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 đạt 5,33%, cùng với những số liệu cho thấy lãi suất cho vay đã giảm, thu thuế tăng và đầu tư công tăng, tạo ra một tác động tích cực cho nền kinh tế. Trang Nikkei Asia cho biết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khởi sắc một phần nhờ sự phục hồi của ngành du lịch. Ngành dịch vụ đã giúp thúc đẩy sản lượng kinh tế trong 3 tháng vừa qua, trong đó động lực chính là sự phục hồi của lĩnh vực bán lẻ và du lịch. Ngành này dự kiến sẽ đóng góp 40% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam. Cũng theo Nikkei Asia, các số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy ngành sản xuất của Việt Nam đang phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng trưởng trở lại từ tháng 5 và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trong tháng 9 vừa qua.
Trong tháng 9 năm 2023, ước tính cả nước xuất siêu 2,29 tỷ đô la Mỹ, góp phần nâng con số xuất siêu của Việt Nam tính chung 9 tháng năm 2023 đạt 21,68 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 31,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 229,22 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,3%. Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2023 ước đạt 29,12 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thông tin tại cuộc họp tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ tháng 9 Bộ Công Thương diễn ra vào ngày 29 tháng 9, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố triển khai nhiều giải pháp bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Hiệp, để chuẩn bị nguồn hàng cho những tháng cuối năm, thành phố đã tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp đến Tây Ninh làm việc để kết nối sản phẩm của Tây Ninh vào thị trường Hà Nội, đồng thời chuẩn bị nội dung ký kết cho sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội đầu tháng 10 này. Ngoài việc kết nối đưa hàng hóa của các địa phương vào thành phố, Hà Nội cũng triển khai các điểm giới thiệu và bán sản phẩm của thủ đô, mở thêm 2 điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP. Song song với đó, sẽ kết nối 52 sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố vào các điểm bán này. Bên cạnh đó, Sở Công Thương còn tổ chức theo dõi sát sao diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm và kiểm tra việc hướng dẫn phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất và thương mại.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố, 9 tháng năm nay, cả nước có 48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với 9 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Theo cập nhật của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện khoảng 618 đô la Mỹ một tấn, so với thời điểm cuối tháng 8 giá giảm khoảng 30 đô la Mỹ một tấn. Tương tự, gạo cùng loại Thái Lan về mốc 600 đô la Mỹ một tấn, Pakistan là 598 đô la Mỹ một tấn. Nhiều doanh nghiệp đánh giá thị trường xuất khẩu gạo hạ nhiệt do ít hợp đồng được ký và đặc biệt là tâm lý chờ đợi chính sách từ các nước như Ấn Độ và Philippines. Tuy xu hướng hạ nhiệt, nhưng doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu gạo những tháng cuối năm vẫn tiếp tục thuận lợi. Hiện nay, một số quốc gia truyền thống như Philippines, Indonesia và Trung Quốc hầu hết vẫn chọn gạo Việt Nam. Vì gạo Việt Nam có chất lượng đặc biệt tốt, dù giảm tới mức độ như thế nào, giá gạo Việt Nam vẫn cao nhất thế giới.
Trên địa bàn huyện Thanh Oai đang duy trì và phát triển 3 chuỗi liên kết, chuỗi thực phẩm an toàn từ A đến Z của Hợp tác xã Hoàng Long, xã Tân Ước, chuỗi gạo thơm Bối Khê, xã Tam Hưng, chuỗi trứng vịt Liên Châu, xã Liên Châu. Ngoài ra, huyện còn thực hiện sản xuất lúa theo chương trình Việt Gáp ở xã Tam Hưng có diện tích 300 ha. Kết hợp với chuỗi liên kết gạo thơm Bối Khê, huyện cũng duy trì 12 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, huyện Thanh Oai còn phối hợp khảo sát và hướng dẫn các xã triển khai xây dựng các mô hình Việt Gáp, lúa hữu cơ tại các xã Kim Thư, Hồng Dương, Tân Ước, Liên Châu, mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng Việt Gáp 7,9 ha tại xã Hồng Dương.
9 tháng đầu năm nay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân đã giải ngân cho 6 khách hàng với doanh số cho vay gần 1,3 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Tổng dư nợ đối với chương trình nhà ở xã hội mà đơn vị đang quản lý là 12,6 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội của 29 khách hàng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thanh Xuân tiếp tục giải ngân trên 2 tỷ đồng. Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thời gian qua đã trở thành cứu cánh cho những người thu nhập thấp, góp phần cải thiện chỗ ở cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, bất động sản du lịch đang được đánh giá là phân khúc đầy triển vọng. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để bất động sản du lịch phát triển đúng với tiềm năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.
Các chuyên gia cho rằng trong thời gian qua, hệ thống chính sách pháp luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh đối với kinh doanh bất động sản nói chung, chưa có quy định điều chỉnh trực tiếp đối với bất động sản du lịch. Điều này khiến chính quyền tại nhiều địa phương cũng như các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong quản lý đầu tư, thực hiện các dự án bất động sản du lịch. Thực tế, phần lớn các vướng mắc bất cập hiện nay của bất động sản du lịch liên quan đến pháp lý, tên gọi, xác lập quyền sở hữu, một loạt quy trình, thủ tục quản lý liên quan đến xây dựng, mua bán, sử dụng và các tranh chấp khác. Vì vậy, việc hoàn thiện khung pháp lý là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách. Một số ý kiến đề nghị việc đặt tên cho loại hình bất động sản này cần được Việt hóa, không nên gọi condotel như hiện nay. Bên cạnh đó, một khái niệm rất mâu thuẫn là nhà ở nhưng không hình thành đơn vị ở. Bất động sản du lịch phải định danh là mua để ở hay mua để kinh doanh và phải giải mã được câu chuyện này. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng.
Một cái khái niệm nữa, quá như cái mâu thuẫn. Nhà ở thì xác định mục đích là ở, người ta gọi là nhà ở. Nhưng lại không hình thành đơn vị ở. Thế thì nhà xây dựng, nhà ở, gọi nhà ở để làm gì? Cho nên bất động sản du lịch ở đây phải định danh nó là mua để ở hay là đưa để kinh doanh. Thế là cái câu chuyện vấn đề phải giải mã được cái câu chuyện này. Tôi cho rằng bất động sản du lịch là kinh doanh, không phải để ở. Vì thực chất của chúng ta thấy rằng là gì? Người ta mua bất động sản du lịch, không ai người ta ở cả.
Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang phát triển rất nhanh cả về quy mô, sản phẩm, phạm vi, giá trị. Đòi hỏi quy định của pháp luật phải liên tục cập nhật, giải quyết vướng mắc về bất động sản du lịch hiện nay cần rà soát để điều chỉnh về quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho biết.
Cái vướng mắc quan trọng nhất đối với bất động sản du lịch hiện nay chính là vấn đề liên quan tới cái quản lý của nó. Nó bao gồm ít nhất là 4 cái nhóm vướng mắc. Một là tên gọi, hai là xác lập quyền sở hữu, ba là một loạt các quy định, quy trình và thủ tục quản lý liên quan tới xây dựng này, mua bán này, sử dụng này và xử lý các tranh chấp khác.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng phát triển bất động sản du lịch sẽ có lợi cho nền kinh tế và thị trường bất động sản vì tiết kiệm đất đai, đồng thời tạo động lực cho sự tăng trưởng của nhóm ngành liên quan như xây dựng, dịch vụ và đặc biệt là du lịch, lĩnh vực đang được định hướng phát triển thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, nếu hàng loạt vướng mắc không được gỡ bỏ, bất động sản du lịch sẽ phát triển tự phát, làm méo mó thị trường. Tình trạng hình thành các khu dân cư ở những vùng du lịch nổi tiếng là rất đáng lo ngại bởi sẽ quá tải hạ tầng, việc khai thác tài nguyên của đất nước không đúng mục đích và khó tránh khỏi lợi ích nhóm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người tốt việc tốt năm 2023 và trao thưởng cho các cá nhân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Năm 2023, phong trào thi đua Người tốt việc tốt được huyện quan tâm chỉ đạo, phát động gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 54 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022. Huyện đã thực hiện đạt và vượt tiến độ 10 trên 18 chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân huyện giao. Từ các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Người tốt việc tốt. Tại hội nghị, 14 tấm gương tiêu biểu được thành phố khen thưởng trong phong trào thi đua Người tốt việc tốt và huyện Quốc Oai đã biểu dương khen thưởng 20 gương Người tốt việc tốt.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023. Đây là đề án được chính phủ phê duyệt với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ. Tại Hà Nội, mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của ít nhất 30 hợp tác xã, 40 tổ chức hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo việc làm cho ít nhất 600 thành viên hợp tác xã và 400 lao động nữ trong tổ hợp tác, 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7 triệu đồng, tăng 6,8%, tương ứng với tăng 451.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ, 8 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn, 8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng. Tính riêng trong quý 3 năm nay, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động tăng tại tất cả các vùng kinh tế xã hội của cả nước.
Nhằm trang bị cho các nhà in những khái niệm cơ bản, bước đầu hình thành các ý thức về các tiêu chuẩn quốc tế, Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo quản lý chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục In và Phát hành cho biết, trong thời gian qua, hoạt động tiêu chuẩn hóa ở nước ta đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu góp phần đắc lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế xã hội của đất nước. Thông qua hội thảo, Cục Xuất bản, In và Phát hành mong muốn trang bị cho các nhà in những khái niệm cơ bản, bước đầu hình thành các ý thức về các tiêu chuẩn quốc tế là chuỗi hoạt động nhằm đưa ngành công nghiệp in Việt Nam ngày càng phát triển.
Ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã tiến hành ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân để bàn giao mặt bằng, cắm mốc giới phục vụ dự án đầu tư xây dựng, khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Tại buổi ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã giao lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thông qua 12 quyết định về việc thi hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không chấp hành bàn giao diện tích 171.757m2 nằm trong dự án đầu tư xây dựng khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Trong một ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành san ủi mặt bằng, cắm mốc giới, lập hàng rào bao quanh phần diện tích, đồng thời bàn giao toàn bộ phần diện tích đất cần phải thu hồi, phục vụ dự án đầu tư xây dựng khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.
Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết thông qua hợp tác chiến lược giữa hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC và đơn vị thuộc tập đoàn Takeda. Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đã được ký kết. Hai bên thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện, bền vững với mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa bệnh, đặc biệt là sớm đưa vaccine và phòng sốt xuất huyết của Takeda về Việt Nam kịp thời, tiêm chủng cho người dân. Vaccine này đã được cấp phép tại hơn 30 quốc gia. Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine phát huy tốt tác dụng phòng bệnh và giảm số ca sốt xuất huyết nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong ở người đã mắc và chưa mắc cả 4 tiếp virus gây bệnh. Sự hợp tác này mở ra triển vọng ứng dụng các biện pháp mới phòng ngừa sốt xuất huyết hiệu quả. Hai bên đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa vaccine về Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm giao mùa, tiết trời thường có nhiều thay đổi giữa các buổi trong ngày. Với thời tiết thất thường như vậy là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn và các loại nấm sinh sôi nhanh, phát tán mầm bệnh trong không khí. Từ đó trẻ rất dễ bị mắc bệnh. Trong thời điểm này, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.
Các loại bệnh giao mùa thường tấn công các đối tượng có hệ miễn dịch và sức đề kháng yếu như người già, người mắc các bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và trẻ em. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất, bởi hệ miễn dịch của trẻ chưa được hoàn chỉnh, còn sức đề kháng thì yếu kém. Trẻ thường mắc bệnh cảm cúm, bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, dị ứng và những bệnh theo mùa khác. Anh Phương Tuấn Thành ở quận Nam Từ Liêm là bố bệnh nhi Hà My cho biết bé bị sổ mũi, sau đó bị viêm tai giữa nên anh cho bé đến khám chuyên khoa tai mũi họng. Anh Thành cho biết thêm.
Phương pháp điều trị của gia đình cho bé uống thuốc ho, rửa mũi, rửa họng nhưng mà điều trị tại nhà cũng không đỡ được nên phải cho đi khám. Khám thì phát hiện ra là bị viêm tai giữa.
Thời tiết chuyển mùa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Sự thay đổi nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp thường gặp ở trẻ trong giai đoạn giao mùa như là sốt siêu vi, cảm cúm, viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Hầu hết các bệnh liên quan đến đường hô hấp thường có những triệu chứng giống nhau. Một số triệu chứng phổ biến như nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, ho, đau họng. Nhiều cha mẹ có xu hướng tự điều trị nếu trẻ gặp những triệu chứng này. Song điều này rất nguy hiểm đối với bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản, bởi đây là những bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng nếu không được điều trị sớm và dứt điểm. Bác sĩ Phi Nga, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết.
Các bệnh ấy thường gặp, ví dụ như là bệnh về viêm đường hô hấp cấp, như là viêm mũi họng này, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc là viêm phổi. Rồi một bệnh nữa hay gặp là về tiêu hóa, tiêu chảy cấp do virus hoặc là do nhiễm khuẩn.
Chuyển giao thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường có hệ miễn dịch yếu so với các lứa tuổi khác. Do đó, trẻ dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thay đổi thời tiết. Thời tiết lạnh và ẩm không chỉ làm cho trẻ bị cảm lạnh, cảm cúm, các triệu chứng có nguy cơ tiến triển nhanh hơn nếu như không có sự theo dõi và chăm sóc kịp thời. Với trẻ mẫu giáo và tiểu học, ở độ tuổi này, trẻ thường tham gia hoạt động ngoài trời hơn, có khả năng tiếp xúc nhiều với thời tiết thay đổi. Trẻ dễ bị các bệnh liên quan đến thời tiết nếu không có phương pháp bảo vệ và phòng bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Yến, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết.
Mình phải hết sức lưu ý là bảo vệ tốt cái hệ thống mũi họng của các em bé cũng như người lớn tuổi vào cái lúc chuyển mùa này. Thế thì cái mà cách mà vệ sinh tốt nhất đấy là dùng các cái dung dịch muối dạng phun sương để xịt rửa mũi này, rồi những cái dung dịch xúc họng từ đơn giản nhất là nước muối 9/1000, nhưng mà phải làm ấm lên rồi chúng ta xúc họng thì nó có hiệu quả hơn là dùng cái nước muối 9/1000 mà nước muối lạnh bình thường. Thì cái thứ hai nữa là làm thế nào mà để bảo vệ tốt, thì ngoài cái chuyện mình vệ sinh ra rồi thì mình cần thiết phải hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của các bệnh nhân nói chung, đặc biệt là các em bé và người lớn tuổi nói riêng, bằng những cái loại mà thuốc nó giúp cho cái hệ miễn dịch hoạt động tốt lên. Thì nó có rất là nhiều dòng, từ là thuốc đến thực phẩm chức năng. Thế và tùy theo cái từng lứa tuổi hoặc là tùy theo thực tế của người bệnh thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể đối với các bệnh nhân.
Nhìn chung, các bệnh và nhóm bệnh trên không quá nguy hiểm và có xu hướng diễn biến lành tính. Nếu các bậc phụ huynh chăm sóc đúng cách thì các biến chứng nguy hiểm ít có nguy cơ xảy ra. Để có thể phòng các bệnh cho trẻ trong thời điểm giao mùa, những nguyên tắc rất quan trọng mà cha mẹ cần biết đó là tiêm phòng đúng lịch và đủ mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế là cách phòng bệnh rất hiệu quả và an toàn cho trẻ. Khi thời tiết thất thường, cha mẹ nên chủ động thay đổi một số thói quen sinh hoạt cho trẻ, sao cho trẻ dễ dàng thích ứng với thời tiết. Nguyên tắc này rất có ích và cần thiết trong việc chủ động phòng bệnh cho trẻ. Ngoài ra, cần xây dựng chế độ ăn giàu dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông tin mới nhất, máy bay không người lái Ukraine đã xâm nhập bầu trời tỉnh Kursk của Nga, thả bom xuống trạm điện. Vụ nổ do bom gây ra mất điện ở một số khu dân cư. Tỉnh trưởng Stavropol kêu gọi người dân giữ bình tĩnh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các tỉnh biên giới của Nga như Kursk, Bryansk, Belgorod cũng như thành phố Moscow và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã thường xuyên bị các máy bay không người lái tấn công.
Gã khổng lồ bất động sản Evergrande ngày 28 tháng 9 đã ngừng hoạt động giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc. Hoạt động giao dịch chứng khoán ở hai mảng khác của Evergrande là dịch vụ bất động sản và xe điện cũng ngừng hoạt động vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Động thái ngừng giao dịch diễn ra một ngày sau khi hãng Bloomberg đăng tải thông tin cho biết cảnh sát đã đưa ông chủ của tập đoàn này, tỷ phú Hứa Gia Ấn, vào diện giám sát.
Cơ quan thống kê Canada cho biết, số lượng người nhập cư và sinh viên nước ngoài tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến dân số Canada tăng vọt. Cơ quan này thông báo rằng dân số nước này đã tăng 2,9% trong 12 tháng, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các nhà kinh tế nhận định những người nhập cư mới đến đang gây căng thẳng cho các dịch vụ công cộng và nền kinh tế Canada, vốn đang trong tình trạng quá nóng cho đến gần đây.
Ngày hôm nay, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Denis Francis đã kêu gọi chính quyền Afghanistan xem xét lại quyết định cấm phụ nữ và trẻ em gái của nước này được tiếp cận giáo dục. Theo ông Francis, phụ nữ và trẻ em gái có thể làm tăng thêm giá trị trong việc xây dựng Afghanistan thành một quốc gia mạnh mẽ và gắn kết. Việc cấm trẻ em gái đến trường không phải là cách thức để củng cố đất nước, mà ngược lại tạo nguy cơ làm suy yếu Afghanistan.
Hôm qua, hơn 1 tỷ 400 triệu dân Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh Tết Trung Thu, kéo dài 8 ngày, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Tuần lễ vàng này được Trung Quốc kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng du lịch sẽ tăng cao trong cả nước thời điểm du lịch. Tại điểm nóng của dòng người di chuyển, thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến đều bố trí tàu lửa cao tốc xuyên đêm trong 11 ngày. Cả nước đã có hơn 217 triệu vé đường sắt đã được bán.
Tổng cục Du lịch Singapore đã chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu Made in Singapore nhằm truyền cảm hứng và khuyến khích du lịch lựa chọn Singapore là điểm đến tiếp theo. Chiến dịch thổi một làn gió mới cho thương hiệu điểm đến vốn đã quen thuộc Passion Made Possible, qua đó nhấn mạnh những trải nghiệm tinh túy tại Singapore, từ các địa điểm tham quan mang tính biểu tượng cho đến những viên ngọc ẩn ít người biết và cả cách mà những khoảnh khắc bình thường được hô biến thành các trải nghiệm phi thường tại Singapore.
Người dân thủ đô Tokyo, Nhật Bản vẫn đang đổ mồ hôi trong cái nắng mùa hè chưa kết thúc. Nhiệt độ hôm qua ở Tokyo đã vượt 32 độ C. Nhiều người đi làm vẫn mặc áo cộc tay. Trước đây thường chỉ thấy hình ảnh này trong những tháng hè. Một nhóm nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ Đại học Tokyo thuộc Viện Nghiên cứu Khí tượng của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè 2023 ở nước này là hiện tượng 6 thập kỷ mới xảy ra một lần và nguyên nhân chỉ có thể là do biến đổi khí hậu.
Theo Liên đoàn Tim mạch Thế giới, bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu. Sự tiến bộ của công nghệ và các phương pháp điều trị mới đã hỗ trợ nhiều cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để phòng ngừa bệnh tim mạch. 80% bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được, thế nhưng tỷ lệ tử vong vẫn gia tăng. Hút thuốc, ăn thức ăn nhanh, ít tập thể dục và chế độ ăn uống kém cũng góp phần làm tăng bệnh tim ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, những khu vực này còn có thêm vấn đề về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém hoặc không có. Điều đó có nghĩa là nhiều trường hợp mắc các vấn đề về tim mạch dẫn đến tử vong hơn.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 7 La Liga, Granada tiếp đón Real Betis trên sân nhà. Thế trận hiệp 1 diễn ra cân bằng khi các chân sút lần lượt bỏ lỡ cơ hội và hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Bước sang hiệp 2, Asensio là người phá vỡ thế cân bằng ở phút thứ 51 với pha ghi bàn mở tỷ số cho Real Betis. Tuy nhiên, đến phút 67, Lucas Beer đã có pha lập công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số 1 đều được duy trì đến hết 90 phút thi đấu. Với một điểm có được trong chuyến làm khách, Real Betis vẫn dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn Granada xếp áp chót đáy bảng. Trận đấu cùng giờ giữa Celta Vigo và Deportivo Alavés cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Bàn mở tỷ số của chủ nhà Celta Vigo ở phút thứ 35 sau pha phản lưới nhà của Rafa Marin bên phía đội khách. Trong khi đó, bàn gỡ của các cầu thủ Alaves đến trong hiệp 2, người lập công là Omoridion ở phút thứ 73. Hòa một đều sau trận đấu này khiến cả hai đội đều không cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Barcelona tiếp tục dính vào những rắc rối liên quan đến quá khứ khi mới đây họ đã bị điều tra về các hành vi hối lộ trọng tài. Nguyên nhân của vụ việc bắt đầu từ việc cảnh sát Tây Ban Nha khám xét Liên đoàn bóng đá nước này để phục vụ mục đích điều tra các hoạt động tham nhũng và những giấy tờ này có nhắc tới hành động hối lộ trọng tài của Barcelona. Cụ thể, đội bóng này bị cáo buộc đã hối lộ hơn 7 triệu euro trong vòng 17 năm, từ năm 1993 đến năm 2018, cho Phó Chủ tịch Ủy ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, José María Enrique. Nếu chính thức bị buộc tội, Barcelona có thể sẽ bị cấm tham dự Champions League. Tại vòng 1 giải Trung Quốc mở rộng, Alex de Minaur đối đầu với tay vợt người Anh là Andy Murray. Trong cả 5 lần gặp nhau trước đây, Alex de Minaur đều giành chiến thắng trước Andy Murray. Và ở cuộc tái ngộ này, kịch bản vẫn không hề thay đổi. De Minaur sớm thể hiện ưu thế nhờ khả năng giao bóng ấn tượng để thắng set đầu tiên với tỷ số 6-3. Sang set 2, Murray dần bắt nhịp tốt hơn với trận đấu và tận dụng tốt các sai lầm của đối thủ. Anh thắng 7 năm trong set đấu này để đưa trận đấu vào set thứ 3 quyết định. Tại đây, Domino đã thi đấu xuất sắc hơn để thắng sát nút 8-6. Vượt qua Andy Murray sau gần 3 giờ tranh tài, Alex Domino giành quyền vào vòng 2.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 9, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thúy Hằng Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.